Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Sáu ngày 29 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thêm 10 triệu người hưởng lợi từ các chương trình giảm nghèo.
Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người nghi bệnh đậu mùa khỉ nên đến bệnh viện xét nghiệm.
Giải đáp nguyên nhân xe không lưu thông vẫn bị trừ phí ETC.
Bệnh đậu mùa khỉ lan ra 78 quốc gia với hơn 18.000 người mắc.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tại buổi tiếp đại sứ Hungary Ori Kasaba chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam và Hungary có quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp với bề dày lịch sử hơn 70 năm. Nhà nước, chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ quý báu và ủng hộ của Hungary trong thời kỳ chiến tranh cũng như xây dựng đất nước ngày nay, luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với Hungary, đối tác toàn diện đầu tiên của Việt Nam trong số những nước bạn bè truyền thống tại Trung Đông Âu. Chủ tịch nước mong muốn đại sứ tiếp tục có những đóng góp cho mối quan hệ hai nước ngày càng phát triển.
Tại công văn số 4739, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương lập và trình quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đúng tiến độ đề ra. Phó Thủ tướng yêu cầu báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 11 năm 2022, lập quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là một trong 8 nhiệm vụ nóng cần phải thực hiện trong năm 2022. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện lập quy hoạch còn chậm.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cũng đã ký ban hành nghị quyết số 93 của Chính phủ về tháo gỡ vướng mắc trong việc bàn giao đất quốc phòng để thực hiện dự án nhà ga hành khách T3 và dự án đường giao thông kết nối với nhà ga hành khách T3, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Cụ thể, Chính phủ quyết nghị đồng ý chủ trương Bộ Quốc phòng bàn giao khoảng 27,85 ha đất quốc phòng tại quận Tân Bình cho Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quản lý để thực hiện dự án T3.
Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, tối ngày 28 tháng 7, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức lễ trao giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ 3 năm 2022. Đây là phần thưởng cao quý của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng, vinh danh những cán bộ công đoàn có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Giải thưởng năm nay tôn vinh 6 cán bộ công đoàn cơ sở, 2 cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 2 cán bộ liên đoàn lao động cấp tỉnh, ngành.
Tại cuộc họp cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các vấn đề kinh tế xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố cho biết về các triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ phổ biến là sốt, nhức đầu, đau cơ, đau lưng, mệt mỏi, xương hạch bạch huyết, phát ban, tổn thương ở da. Các tổn thương da ban đầu bằng phẳng, sau đó nổi nốt có dịch, sau một thời gian sẽ đóng vẩy, khô và bong da. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố cũng khuyến cáo người dân có triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh để được xét nghiệm điều trị.
Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong nửa đầu tháng 7 2022, thành phố đã tiêm được hơn 880.000 liều vaccine phòng COVID-19. Tỷ lệ tiêm mũi 1, 2 và 3 cho người từ 18 tuổi trở lên đều đạt trên 97%. Tỷ lệ tiêm mũi 1, 2 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi đạt trên 99%. Tuy nhiên, tính đến ngày 24 tháng 7, tỷ lệ tiêm đủ liều cơ bản của trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi chỉ đạt 14,5%. Thành phố Hà Nội là một trong các tỉnh thành có tỷ lệ tiêm cho nhóm trẻ thấp nhất cả nước.
Với chuẩn nghèo đa chiều mới được phê duyệt năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo tăng từ 5,2% năm 2020 lên 9,35% năm 2022, đồng nghĩa với thêm 10 triệu người được hưởng lợi từ các chính sách và chương trình mục tiêu của Chính phủ về bảo trợ xã hội và giảm nghèo trong giai đoạn 2021-2025. Thông tin này đã được chia sẻ tại lễ công bố báo cáo nghèo đa chiều 2021 tại Hà Nội. Với việc áp dụng chuẩn nghèo đa chiều quốc gia vào năm 2015, Việt Nam là quốc gia tiên phong trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong việc áp dụng chuẩn nghèo đa chiều làm công cụ xác định mục tiêu, theo dõi tình hình nghèo đói và xây dựng chính sách.
Từ ngày 1 tháng 8, 10 tuyến cao tốc bắt đầu thu phí tự động không dừng toàn tuyến. Cụ thể, các tuyến gồm Bắc Giang, Lạng Sơn, Hà Long, Vân Đồn, Hà Nội, Hải Phòng, Nội Bài, Lào Cai, Pháp Vân, Cầu Giẽ, Ninh Bình, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Liên Khương, Đà Lạt, Long Thành, Dầu Dây và Trung Lương, Mỹ Thuận. Để lưu thông trên tuyến, các chủ phương tiện sẽ phải dán thẻ thu phí tự động không dừng ETC ngay trước trạm thu phí hoặc tại các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới.
Mới đây trên các diễn đàn mạng xã hội, một chủ phương tiện phản ánh xe ô tô của mình sử dụng thẻ e-pass dù không đi qua trạm thu phí nhưng vẫn nhận được thông báo trừ tiền trong tài khoản thu phí điện tử không dừng ETC. Từ hiện tượng này, các chủ xe nêu vấn đề về công nghệ của hệ thống ETC đang sử dụng tại các trạm thu phí là đọc biển kiểm soát hay đọc mã của thẻ định danh dán trên xe để thu phí qua trạm.
Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, hành vi sử dụng biển kiểm soát giả lưu thông qua trạm thu phí được coi giống như hành vi sử dụng giấy tờ giả. Trong thời gian tới, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ, đơn vị quản lý tuyến đường cung cấp dữ liệu cho lực lượng cảnh sát giao thông, đề nghị xử lý các đối tượng này.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC sẽ gia hạn chương trình miễn phí gián thẻ đến ngày 5 tháng 8 tới đây nhằm hưởng ứng chương trình mục tiêu của chính phủ 90% phương tiện được gián thẻ thu phí không dừng ETC trong năm 2022 và triển khai thu phí tự động hoàn toàn từ ngày 1 tháng 8 trên tất cả các cao tốc. Sau đó VETC sẽ bắt đầu thu phí 120.000 đồng một lượt gián thẻ lên phương tiện ô tô từ 0 giờ ngày 6 tháng 8 năm 2022. Cũng theo đơn vị này, tỷ lệ phương tiện gián thẻ đang có sự chênh lệch giữa các địa phương, đặc biệt ở các tỉnh có số lượng xe lớn.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Tổ chức Y tế Thế giới WHO thông báo bệnh đậu mùa khỉ đã lan ra 78 quốc gia với 18.000 ca nhiễm, trong đó phần lớn là ở châu Âu. Theo WHO, 98% số ca mắc đậu mùa khỉ được ghi nhận ở các nước ngoài châu Phi là ở nhóm nam giới có quan hệ đồng tính. Trước đó, vào ngày 23 tháng 7, WHO đã tuyên bố đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ lần này là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu, cấp độ cảnh báo cao nhất với một đợt bùng phát dịch bệnh.
Australia đã tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cấp quốc gia. Tuyên bố này có nghĩa là việc ứng phó với bệnh đậu mùa khỉ tại Australia sẽ có sự phối hợp trên quy mô liên bang, cùng với chính quyền và giới chức y tế các bang. Trong trường hợp dịch bùng phát ở địa phương, chính quyền liên bang sẽ có những chính sách y tế đồng bộ, các biện pháp can thiệp và thông điệp cộng đồng chung đối với căn bệnh này. Đồng thời, những nguồn lực quốc gia cũng sẽ được huy động để hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Mặc dù khẳng định bệnh đậu mùa khỉ là căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, nhưng giới chức Australia lưu ý bệnh này ít gây hại hơn so với bệnh COVID-19.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC cho biết đã có kế hoạch đưa bệnh đậu mùa khỉ khi đang lây lan nhanh chóng thành bệnh phải khai báo trên toàn quốc. Quyết định này dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8, cho phép CDC theo dõi và đáp ứng bệnh đậu mùa khỉ. Cả sau khi đợt dịch hiện nay giảm, các bang sẽ được yêu cầu báo cáo các ca đậu mùa khỉ đã được xác nhận hoặc nghi nhiễm trong vòng 24 giờ. CDC Mỹ yêu cầu chia sẻ số liệu cả trước khi việc điều tra một ca bệnh hoàn tất.
Nền kinh tế Mỹ đã ghi nhận tăng trưởng âm trong quý 2 vừa qua, đánh dấu quý thứ 2 liên tiếp tổng sản phẩm quốc nội GDP suy giảm. Điều này làm dấy lên lo ngại nền kinh tế đầu tàu thế giới có nguy cơ rơi vào suy thoái trong bối cảnh chỉ còn vài tháng nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ. Theo số liệu được Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 28 tháng 7, GDP của Mỹ trong quý 2 giảm 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái, sau mức giảm 1,6% trong 3 tháng đầu năm. Thông thường, hai quý liên tiếp ghi nhận tăng trưởng âm được xem là tín hiệu mạnh mẽ cho thấy một cuộc suy thoái đang diễn ra.
Số liệu từ Cục Thống kê Malaysia cho biết, tổng giá trị ngoại thương của quốc gia Đông Nam Á này trong năm 2021 tăng gần 25%, lần đầu tiên đạt mức gần 450 tỷ đô la Mỹ sau khi ghi nhận mức tăng trưởng âm trong 2 năm liên tiếp. Trong năm 2021, Trung Quốc và các nước ASEAN, Mỹ, Liên minh châu Âu EU và Nhật Bản là các thị trường xuất khẩu chính của Malaysia với các sản phẩm điện và điện tử, xăng dầu, dầu cọ là các mặt hàng chính.
Tổng cục Thống kê Hàn Quốc mới đây công bố số liệu cho thấy dân số nước này năm 2021 lần đầu tiên ghi nhận sự sụt giảm. Dân số Hàn Quốc là 51,74 triệu người tính đến ngày 1 tháng 11 năm 2021, giảm 91.000 người so với một năm trước đó, đánh dấu sự sụt giảm đầu tiên kể từ khi cơ quan thống kê bắt đầu tiến hành điều tra dân số năm 1949. Nguyên nhân được xác định là do tỷ lệ sinh đẻ thấp kéo dài và tốc độ già hóa dân số nhanh chóng. Ngoài ra, Hàn Quốc được dự báo sẽ trở thành một xã hội siêu già vào năm 2025, trong đó tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên chiếm 20% dân số. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Chiều ngày 28 tháng 7, trước đối thủ được đánh giá yếu hơn là đội tuyển nữ U18 Campuchia, U18 nữ Việt Nam nhập cuộc tự tin và giành chiến thắng 7-0 ở trận đấu thứ 3 của giải bóng đá vô địch U18 nữ Đông Nam Á 2022. Với kết quả này, đội tuyển nữ U18 Việt Nam tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng A. Ở trận đấu tiếp theo, các cô gái của chúng ta sẽ gặp đội tuyển U18 nữ Thái Lan vào lúc 15h30 phút ngày mai 30 tháng 7.
Ở giải đấu vô địch cầu mây nữ thế giới lần thứ 35 được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan, nội dung 4 người lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu. Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã thi đấu xuất sắc ngay từ vòng đấu loại và đối thủ trong trận chung kết của họ không ai khác là đội chủ nhà Thái Lan rất mạnh. Tuy nhiên, trong trận chung kết lần này, với quyết tâm rất cao của toàn đội, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã xuất sắc đánh bại cường quốc cầu mây Thái Lan với tỷ số 2-0. Với chiến thắng này, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã xuất sắc giành ngôi đầu của nội dung 4 người tại giải vô địch thế giới lần thứ 35. Đây có lẽ là một chiến thắng khó quên của các cô gái Việt trước cường quốc cầu mây Thái Lan ngay trên sân đấu của họ.
Theo Daily Mail và Telegraph, Cristiano Ronaldo cùng người đại diện đã có cuộc nói chuyện căng thẳng với ban lãnh đạo Manchester United. Tại đây, CR7 khẳng định anh sẽ giữ sự chuyên nghiệp nhưng tâm trí anh đã không còn ở Old Trafford. Ronaldo không muốn trong sự nghiệp lẫy lừng của mình xuất hiện thống kê ở Europa League, giải đấu hạng 2 châu Âu. Về phía Manchester United, câu lạc bộ này vẫn giữ quan điểm Ronaldo không phải để bán, đồng thời bác bỏ luôn khả năng gia hạn hợp đồng với cầu thủ 37 tuổi thêm 1 năm rồi để anh rời đi dưới dạng cho mượn ở mùa 2022-2023.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý vị thính giả đến với những thông tin thời tiết với chị Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, nền nhiệt các tỉnh miền Bắc trong ngày hôm nay sẽ giảm nhẹ. Vùng nắng nóng với nhiệt độ cao từ 35 đến 36 độ chỉ còn duy trì ở khu vực Trung Du và vùng đồng bằng. Với các tỉnh vùng núi, khu vực ven biển, nhiệt độ cao từ 33 đến 34 độ. Chiều tối và đêm nay, ở miền Bắc sẽ có mưa rào và dông ở nhiều nơi trở lại. Khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc sẽ có nhiều điểm mưa vừa, mưa to, với lượng mưa có nơi lên tới xấp xỉ 100mm. Sự xuất hiện của những cơn mưa sẽ khiến cho nắng nóng ở Bắc Bộ trong ngày mai sẽ chấm dứt. Trong ngày hôm nay, vùng nóng chỉ còn xuất hiện ở các huyện vùng núi phía Tây, các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, với mức nhiệt từ 35 đến 36 độ. Với khu vực Trung Du và vùng ven biển, các tỉnh này nhiệt độ thấp hơn, từ 34 đến 35 độ. Còn với khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ từ 32 đến 34 độ. Ở phía Nam, mưa dông đã xuất hiện nhiều hơn, trong đó nhiều nơi ở Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Tuy nhiên, trước đó, Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn duy trì trời nắng gián đoạn. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên là 28 đến 31 độ, các tỉnh Nam Bộ từ 32 đến 33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.